kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả thân mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, tạo lập cho mình một chế độ ăn uống tốt sẽ giúp chúng ta vừa có một cơ thể khỏe mạnh, vừa giữ được nhịp đập trái tim luôn đều đặn, bỏ lại bệnh tật ngoài cơ thể. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về vấn đề ăn gì để đánh bật bệnh tim. Đầu tiên chúng ta nên tìm hiểu ăn nhiều rau và hoa quả tươi. Rau quả tươi có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất. Hơn nữa, lượng calo trong rau lại rất thấp và nhiều chất xơ. Rau quả cũng chứa các yếu tố vi lượng như là đồng, kẽm, có ích cho hệ tim mạch. Tốt nhất là chúng ta nên chọn những loại rau quả tươi vừa thu hoạch. Nếu là hoa quả dự trữ hoặc là đóng hộp, nên chọn những loại được cất giữ trong tủ lạnh hoặc là đông lạnh. Loại rau quả đóng hộp có hàm lượng muối và đường thấp hoặc là loại nước. Hoa quả đơn thuần, tránh các loại hoa quả đóng hộp có hàm lượng muối hoặc là đường cao, rau quả đóng hộp trộn với dầu hoặc là kem. Thứ hai đó chính là ăn ngũ cốc nguyên phần. Ngũ cốc nguyên phần là ngũ cốc chỉ xay bỏ lớp vỏ trấu bên ngoài chứ không xát, giã kỹ, ví dụ như là gạo lứt. Đây là một loại gạo rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là các sinh tố và nguyên tố vi lượng. Thành phần của gạo lứt gồm tinh bột, chất đạm, chất béo, chất xơ cùng các loại vitamin như là B1, B2, B3, B6. Các nguyên tố vi lượng như là canxi, sắt, magie, selen, kali, natri. Người ta tính rằng gạo đã giả trắng sẽ mất đi khoảng 67% vitamin B3, 80% vitamin B1, 90% vitamin B6, một nửa lượng mangan và hầu hết các chất xơ. Lớp cám của gạo lứt cũng có chứa một chất tinh dầu đặc biệt có tác dụng điều hòa huyết áp, làm giảm cholesterol, nên có một chế độ ăn gạo lứt thường xuyên trong khẩu phần ăn hàng ngày của chúng ta. Thứ ba đó chính là hạn chế chất béo có hại và cholesterol. Duy trì một chế độ ăn có lượng các chất béo bão hòa dưới 7% và lượng chất béo chuyển đổi dưới 1% trong khẩu phần ăn hàng ngày. Duy trì lượng cholesterol dưới 300mg trên một ngày với người khỏe mạnh và dưới 200mg trên một ngày đối với người đã có lượng cholesterol xấu cao. Các loại chất béo được lựa chọn là dầu ô liu, bơ thực vật, dầu lạc, hạn chế các chất béo như là bơ, mỡ động vật, thịt nướng nhiều mỡ, sốt kem, dầu dừa, dầu chà là và dầu bông. Thứ tư đó chính là chọn loại thịt ít mỡ. Nên lựa chọn các loại thịt ít mỡ như là thịt gia cầm, cá, lòng trắng trứng. Những loại thực phẩm này cung cấp một lượng lớn protein nhưng lại ít chất béo kèm theo khi chế biến, nên loại bỏ bì hoặc là da vì phần này thường chứa nhiều mỡ. Nhiều loại cá như là cá hồi, ngoài protein còn có chứa rất nhiều chất omega 3 là một loại axit béo rất tốt cho tim mạch. Một số loại đậu như là đậu nành, đậu lăng cũng có chứa nhiều protein nên có thể thay thế cho thịt động vật, hạn chế sữa chưa tách bơ, nội tạng động vật, lòng đỏ trứng trong bữa ăn hàng ngày. Thứ năm đó chính là ăn nhạt. Ăn nhạt có thể làm hàm lượng huyết áp tâm thu lên từ 8-10mm thủy ngân. Lượng muối trong một ngày đối với một người khỏe mạnh không nên vượt quá một thìa cà phê khoảng 2.300mg và không nên quá 1.500mg trên một ngày đối với những người trên 50 tuổi, người có bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thận. Với người có thói quen ăn mặn nên giảm dần lượng muối cho quen và thay thế bằng các gia vị khác. Thứ sáu, đó chính là cần lập kế hoạch và tuân thủ đúng chế độ ăn, cần lập một kế hoạch cụ thể với chế độ ăn trong tuần và tuân thủ theo đúng chế độ ăn đó. Việc này hoàn toàn không phải là dễ dàng, do nhiều khi chúng ta phải tham gia các buổi tiệc liên hoan, tiệc tùng. Trong trường hợp này, vẫn nên cố gắng hạn chế lượng calo đưa vào, và nếu có quá đà, lượng calo của các bữa sau sẽ phải giảm đi. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong chúng ta nên ăn gì để có thể tránh bật được bệnh tim. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay sẽ thật sự hữu ích cho tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Ta nay vui họp nhau nơi bến sông, nơi chân thiên sứ hay lai vãng, nơi đây sông Dương lưu rất trong tuôn chảy tràn từ chốn thiên đàng. Ta nay nhóm nhóm bên sông này, khiến sông thật xinh trao ra từ ngôi trời cao. Ta nay trong vui với thánh nhân nơi này, bên bờ dòng sông lóe muôn màu, nơi hai bên bờ sông rực rỡ
Kính chào quý ông bà anh chị em. Chúng ta biết mỗi việc trên đời đều có mặt phải và mặt trái. Nếu mà nhìn mặt trái thì chúng ta thấy đen tối, mà nếu nhìn mặt phải thì quá ra vui tươi. Khi trồng cây huệ, người bi quan thường liên tưởng đến cây hành và cây tỏi và nghĩ lên đến một mùi nồng hắc của hành tỏi. Người lạc quan thì thấy cây hành, cây tỏi là nghĩ ngay tới cây huệ và tưởng tượng đến màu sắc tươi đẹp, hương thơm dịu dàng. Người bi quan đôi khi chỉ nghĩ đến chiếc gai nhọn ẩn dưới hoa hồng và sợ đụng, sợ những bông gai này đâm vào mình. Người lạc quan thì chăm chú thưởng thức màu rực rỡ của đóa hồng và ca tụng thiên nhiên đã cho con người những hương thơm tốt đẹp của hoa hồng. Trái chanh thì tuy chua nhưng mà có nhiều người sử dụng để làm ly một nước chanh đá dưới đường để uống. Khổng Miệt và Bậc Tử Tiện cũng làm quan một thời. Khổng Miệt là cháu Khổng Tử, còn Bậc Tử Tiện là học trò Khổng Tử. Khổng Tử hỏi Khổng Miệt rằng: từ khi ngươi ra làm quan thì được những điều gì và mất điều gì? Khổng Miệt thưa: từ khi tôi ra làm quan thì chưa được điều gì, đã mất ba điều. Việc quan bận, không còn thời giờ học tập, vì thế học tập không tấn tới. Bổng lộc ít, không chu cấp cho họ hàng, vì thế mà họ hàng không thân. Công việc nhiều, không thể đi thăm người đau, người chết, vì thế mà ăn ở với bầu bạn không trọn vẹn. Đức Khổng Tử không nói không bằng lòng. Ông lại hỏi Tử Tiện như đã hỏi Khổng Miệt. Tử Tiện thưa: từ khi tôi làm quan chưa mất điều gì mà được ba điều. Những điều trước học thì nay đem ra hành, vì thế học càng rõ. Bổng lộc dù ít cũng có thể chu cấp cho một số người quen biết, vì thế mà họ hàng càng gần. Việc quan tuy bận, song cũng bớt thời giờ thăm viếng người đau, viếng người qua đời, vì thế mà bầu bạn càng thân. Đức Khổng Tử nghe nói khen rằng: Tử Tiện thật là người quân tử. Khi chúng ta ở trong hội thánh, đôi khi chúng ta tự hỏi phải chăng chúng ta thật sự hiểu về tôn giáo của mình, về những gì đang xảy chung quanh ta và những gì đang chuyển biến trong nội tâm mình. Chúng ta có thắc mắc, chúng ta thật sự hiểu về Đức Chúa Trời chăng? Chúng ta thấy rằng chúng ta là một người yếu đuối, và chúng ta cũng hiểu rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Chúng ta có nhận thức được rằng mình đang giao tiếp với ai không? Đó chính là một Đức Chúa Trời hằng sống. Khi Ngài phán điều gì đó, chẳng phải dò hỏi chúng ta hay để chúng ta chần chừ, mà đó là một mệnh lệnh, là lời hứa. Đức Chúa Trời phán như vậy. Kính thưa quý ông bà chị em, ở trong sách Khải Huyền đoạn 12 từ câu 7 đến câu 9, chúng ta biết về sự khởi đầu của trận chiến thiện và ác. Bây giờ có cuộc chiến đấu trên trời, Michel và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cùng các sứ mình tranh chiến lại, song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Michel là tướng lĩnh của đạo quân Đức Chúa Giêsu. Khi Michel ra quân chiến đấu với Lucifer là Satan và những quyền lực tâm tối, bây giờ Michel là tướng lĩnh của đạo binh thương quốc. Thưa các bạn, chúng ta đọc trong Luca đoạn 10 câu 18 nói rằng: ta đã thấy quỷ Satan từ trời xa xuống như chớp. Đức Chúa Giêsu đã dùng chính tướng lĩnh của Ngài, như trong sách Giu-đe đoạn 1 câu 9 có ghi: vả khi chính mình thiên sứ trưởng Mi-chen chống với ma quỷ giành xác Môi-se, còn chẳng dám lấy lời nhiếc móc mà đoán phạt, người chỉ nói rằng cầu Chúa phạt ngươi. Tại sao vậy? Hẳn nay là một cuộc tranh cạnh lớn và tệ hại đến nỗi Chúa Giêsu phải dùng đến quân lực để chiến đấu với Satan. Sự đối nghịch căng thẳng này dấy lên một trận khốc liệt giữa thiện và ác. Bà Ellen White đã viết trong cuốn Tộc trưởng và Tiên tri rằng trận chiến dấy lên giữa hai đội quân cũng thật sự diễn ra giữa con người và những thế lực về sự tương phản thuộc linh để có thể quyết định số phận đời đời. Và chúng ta không hiểu bởi vì có sự mâu thuẫn lớn giữa các lực lượng vô hình, giữa các thiên sứ trung tín và những thiên sứ bất toàn. Ở nơi mỗi con người đều có hai điều tốt và điều xấu giằng co với nhau, và sự xung đột này thật khó tin. Chúng ta biết rằng Satan không thể điều khiển được ai trừ khi chúng ta buông thả để Satan chiếm giữ tâm hồn. Những ai từ bỏ đường ngay là lâm vào một tình thế nguy hiểm khi họ tách rời xa Chúa và tránh khỏi sự chăm gìn của các thiên sứ. Lúc bây giờ Satan lập tức chiếm ngự và canh giữ nhằm hủy hoại linh hồn của nhiều người bằng những mánh khóe lừa dối và hiểm nguy tột cùng, nếu họ cảm thấy quá sợ hãi muốn chống cự lại các thế lực tâm tối để giải thoát mình khỏi cạm bẫy của Satan thì không dễ gì làm được. Nhiều người đã phiêu lưu trên lãnh địa của Satan và đã bị Satan phá hỏng cuộc đời. Satan chẳng ngần ngại gì mà không kêu gọi sự trợ giúp của các thế lực ma quỷ hòng dành cho được một linh hồn tách biệt mình ra khỏi bàn tay của Đức Chúa Giêsu, bàn tay đầy yêu thương của Ngài. Những ai dùng chính mưu trước của ma quỷ nhằm đánh lừa để tự giải cứu mình thì chỉ gặt lấy thất bại. Nhưng nếu tự bản thân họ phấn đấu để thoát khỏi dòng dây nguy hiểm ấy thì thiên sứ của Chúa sẽ giải cứu họ. Bởi vì Satan và các ác thần không muốn giuộc mất con mồi, nên khi đua tranh khốc liệt chiến đấu với các thiên sứ thánh, cuộc xung đột rất là quyết liệt. Tuy nhiên nếu những ai phạm tội mà biết hạ mình, xưng nhận tội mình và bền bỉ cầu xin Chúa tha thứ thì thiên sứ hùng mạnh của Ngài sẽ giật họ ra khỏi tay các ác thần. Trong cuộc chiến thiện và ác này, chúng ta đang ở vị thế nào? Ông bà anh chị em đóng vai trò nào? Một khán giả thụ động hay là người ngoài cuộc? Xin thưa không, bạn không là ai trong hai vị thế đó. Thật sự nhiều người trong chúng ta không hiểu vai trò của mình. Kính thưa quý bà anh chị em, trong sách Giê-rê-mi đoạn 1 câu 5 viết rằng: trước khi tạo ngươi trong lòng mẹ, ta biết ngươi rồi. Trước khi ngươi được sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Đức Chúa Trời biết bạn từ rất lâu trước khi các bạn được sanh ra. Ngài đã biệt riêng các bạn để làm các công việc đặc biệt. Nhiều người đã hỏi một cách thiếu nhiệt tình rằng: Đức Chúa Trời muốn tôi làm gì? Xin Ngài hỏi Chúa đi. Trong sách Thi Thiên đoạn 32 câu 8: ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi, mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Kính thưa quý ông bà chị em thương mến, ma quỷ luôn tìm cách ngăn cản chúng ta, làm chúng ta nhục chí theo tiếng gọi. Ma quỷ đôi khi nêu lên sự so sánh khi chúng ta làm việc trong hội thánh và làm việc ở ngoài xã hội với những đồng lương đầy hấp dẫn, những cơ hội thăng tiến, mà ma quỷ đưa ra những luận điệu dối trá nhằm lung lạc niềm tin của chúng ta để chúng ta quy phục ma quỷ. Satan đã hạ thấp Đức Chúa Trời ngang tầm với một nhân vật quyền bí không thực sự đáng được tôn kính. Chúng ta đi vào nhà của Chúa và quên rằng Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Đôi khi nhiều người pha trò nói chuyện với nhau lớn tiếng trong giờ thờ phượng, và các thiên sứ đã che mặt đi rất xấu hổ vì sự bất kính của chúng ta với Ngài. Chúng ta không đến đúng giờ để hát tôn vinh Chúa trong phiên thờ phượng đặc biệt dành chúng ta, rồi đến nơi chúng ta lại xin lỗi vì ngại không muốn hát. Satan sẽ cười vì biết chúng ta quên rằng chúng ta đang thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống. Ma quỷ thích thú nghĩ thầm rằng đừng là một cơ đốc nhân. Những cơ đốc nhân là những con người yếu đuối. Bạn có bao giờ thấy một người cơ đốc nào có dáng vẻ nói năng hay hành động một cách yếu đuối ở trên truyền hình? Tôi chỉ muốn nói rằng mắt của anh có vấn đề rồi. Một người cơ đốc không hề mang dáng vẻ ấy bao giờ trước tập thể. Những người cơ đốc đã từng cất cao giọng hát hùng hồn hòa vang bài Hallelujah, trong khi ở trong lịch sử nhiều lúc họ trên giàn quả, thì làm sao nói họ yếu đuối được? Những người cơ đốc đang sống trong thời kỳ cuối cùng vẫn còn tiếp tục sống để thấy Đức Chúa Giêsu sẽ đến, không phải là những người yếu đuối. Không một ai yếu đuối mà có thể vào thiên đàng được. Trong sách Ê-sai đoạn 1 câu 18 Kinh Thánh, sách Ê-sai đoạn 1 câu 18 viết rằng: Đức Giê-hô-va phán, bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Hãy đến cùng ta, nói cùng ta, ta sẽ đổi khác người. Khi Satan đến, Satan sẽ nói rằng: hãy xem ngươi kìa, ngươi phải sửa sai đi. Chúng ta không được cứu đâu bởi công trạng của mình, nhưng nhờ sự hiệp thông cùng Chúa Giêsu. Chúng ta không thể thay đổi được gì cả, nhưng Chúa Giêsu sẽ đổi thay mọi sự khi chúng ta đến cùng Ngài. Satan cũng thuyết phục chúng ta rằng thế giới này rất tuyệt vời, còn tôn giáo thì buồn chán lắm. Nếu chúng ta nghĩ như vậy thì hãy nhân chân lên, cuộc đời còn rất ngắn ngủi. Còn nếu bạn muốn phiêu lưu thật sự thì hãy gia nhập vào một binh đoàn đạo đức của cơ đốc để trải nghiệm được niềm vui chân thật. Satan thường xui khiến chúng ta than phiền, chán nản và bực bội. Chúng ta kêu rằng tôi không nói trước mọi người được vì tôi không được huấn luyện. Tôi chưa từng gặp ai bảo mình khó nói chuyện được. Thưa quý bà chị em, chúng ta có môi miệng, hãy sử dụng môi miệng của mình. Nhiều người than là mệt mỏi, không thể chuẩn bị học bài học sa bát mỗi ngày thứ bảy. Họ không hát bài tôn vinh, họ không dâng lời cầu nguyện. Chính ma quỷ khiến chúng ta như vậy. Trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu nài nỉ các môn đồ phải tỉnh thức cầu nguyện với Ngài, nhưng than ôi, họ đã thiếp ngủ vì quá mệt mỏi. Satan đã ngăn cản họ cầu nguyện cho Đức Chúa Giêsu. Chúng ta có cảm thấy mệt mỏi đến nỗi không thể chuẩn bị sẵn sàng không? Bây giờ thì tất cả chúng ta biết thủ phạm làm chúng ta chán nản mệt mỏi là gì. Hãy cậy sức mạnh từ Đấng Cơ Đốc. Đừng một ai trong chúng ta xem thường sự quan trọng của sứ mạng mình và hạ thấp giá trị công việc của mình với những kế hoạch tầm thường để mang lẽ thật đến với mọi người. Satan thường thuyết phục chúng ta chờ đợi sự chỉ đạo trước khi làm việc gì. Thường thì chúng ta chỉ trông chờ trong sự vô vọng rồi chẳng làm việc gì. Satan thường lôi kéo để chúng ta bận rộn với việc tổ chức trong hội thánh. Chúng ta mất nhiều thời giờ để mặc áo cho hoàn chỉnh. Chúng ta lựa chọn ngôn ngữ cho chính xác. Chúng ta cũng dâng phần mười. Chúng ta cũng năng động trong công việc hội thánh, nhưng chúng ta quên Chúa đang thờ phượng với chúng ta. Chúng ta quên mất Chúa Giêsu của Cơ Đốc giáo. Satan xúi dục chúng ta đọc rất nhiều sách đạo đức, kể cả những sách thần linh tiên tri. Nhưng nếu chúng ta không đọc Kinh Thánh thì điều đó không ích chi cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta phải đọc Kinh Thánh, và chúng ta lại quên đọc bức thư tình yêu mà Chúa đã viết đầy yêu thương cho mỗi chúng ta mỗi ngày. Satan đã thường nói trong mỗi bữa họp ban trị sự hội thánh: chúng ta phải đuổi tội lỗi, chúng ta hãy nói, hãy đánh đuổi Satan. Nhưng chúng ta xô con cái của Chúa cho ma quỷ. Thưa quý vị, chúng ta hãy can đảm với mọi thứ và giữ con cái Chúa ở trong nhà Ngài, giữ những người thân của gia đình mình trong nhà Ngài, bạn hữu, giữ họ trong nhà Ngài. Đức Chúa Trời đã giao trách nhiệm cho chúng ta phải mang con cái của Ngài về thiên đàng với chúng ta. Chúng ta không thể để con cái của Ngài lại phía sau trong trận chiến này. Satan nói rằng Đức Chúa Trời là sát nhân, Ngài giết con người rồi đưa họ vào thiên đàng. Làm sao ai đó có thể an ủi kẻ để giết chết người yêu dấu của mình? Chúa Giê-xu đã từng khóc khi nghe người chết, vì những người ấy cũng chính là con cái của Ngài. Đức Chúa Giê-xu không giết ai cả, chỉ có Satan mới làm như vậy. Satan cố làm chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời là một người rất nghiêm khắc, khó chịu, cao có. Ngài không hề biết hài hước. Và đôi khi những người trong hội thánh bảo chúng ta không nên cười đùa. Chúng ta biết rằng ai đã làm những con cù có thể nhảy, ai đã tạo nên những loài khỉ, ai đã làm cho con mèo biết đùa nghịch với cái đuôi của mình. Chỉ có Chúa với tánh hài hước của Ngài mới sáng tạo được những sinh vật như vậy. Thưa quý bạn chị em, chúng ta hãy dành thời gian để chiêm nghiệm về Đức Chúa Trời của chúng ta đấng yêu thương, để rồi chúng ta có thể trở thành một thành viên của Ngài. Ngài sẽ trang bị cho chúng ta đầy đủ để chúng ta phục vụ cho Ngài. Ngài ban chúng ta nhiều khả năng. Chúng ta hãy vâng theo tiếng gọi của Chúa và làm những việc lớn lao nhờ quyền phép của Ngài. Cầu Chúa ở cùng quý ông bà và anh chị em. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.